Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu nguyện và an nghỉ, nhưng trước hết là ca khúc Chúa yêu trần thế của Hồng Sơn qua tiếng hát Mai Thảo. Vừa rồi là ca khúc Chúa yêu trần thế của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Mai Thảo. Và bây giờ là bài Cầu nguyện và an nghỉ dựa trên Thi Thiên 62. Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vầng đá tôi, sự cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Đó là Thi Thiên 62, câu 1, câu 2 và câu 8. Khi vua David bảo rằng Đức Chúa Trời là nơi ông an nghỉ, Ngài là nơi ông nương náu và Chúa là sự cứu rỗi, thì David không nói như một lý thuyết gia, nhưng ông đã nói như một người tường thuật lại kinh nghiệm với Chúa. Làm thế nào vua David có những kinh nghiệm thân thiết đến như thế với Chúa? Hiển nhiên, đây là kết quả của những thì giờ lâu dài dốc đổ lòng mình trước Chúa. Charles Haddon Spurgeon là nhà truyền đạo chứ danh của thế kỷ 19, tin vào sức mạnh đắc thắng của sự cầu nguyện, đã từng phát biểu rằng: "Nếu có ai hỏi tôi về dấu tích quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo, thì tôi có thể tóm gọn trong một từ, đó là cầu nguyện." Nhưng tất nhiên, không ai có thể dốc đổ tâm hồn trước Chúa trong sự cầu nguyện nếu không ý thức Ngài thực hữu. Cuộc đời David là cuộc đời đầy gian truân, nhưng cũng là cuộc đời biết Chúa và có kinh nghiệm nhờ cậy Chúa từ khi còn thơ bé. Trong cuộc chiến tranh với quân Philippines, có một lần đạo binh Israel rơi vào tình huống bối rối vì một tướng lãnh Philippines là một tên khổng lồ vũ trang đầy mình ra thách đấu. Bên tuyển dân nao núng vì không có một võ tướng nào ngang sức có thể đương địch lại. Đúng lúc đó David xuất hiện. Vốn là một thiếu niên chăn chiên, David được cha sai đem đồ tiếp tế cho các anh đang ở chiến trường, trong trại quân của vua Saul. Nghe những lời thách đấu xúc phạm hỗn hào của Goliath là viên tướng khổng lồ Philistine, David rất bất bình, cố ý hỏi thêm chi tiết, thì người anh cả của David là Eliab át tiếng của mắng David bảo rằng: "Tại sao mày đến đây? Mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng hoang cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và độc ác của lòng mày, ấy để xem chiến trận nên mày mới đến." Bị của mắng oan như thế, nhưng David chỉ ôn tồn trả lời anh: "Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ hỏi thăm thôi." Tuy nhiên, chuyện đến tai vua Saul, vua cho gọi David đến, và cậu thiếu niên này với lòng tin cậy Chúa đã trấn an vua bảo rằng: "Xin mọi người đừng sợ tên khổng lồ Philistine kia, vì tôi sẽ đi đấu địch với hắn." Nhưng vua Saul gạt đi bảo rằng: "Không được đâu, tên kia là dòng võ tướng, còn con chỉ là một thằng bé con." Cho đến lúc đó, David mới tâu vua kinh nghiệm của mình. Trong Samuel thứ nhất chương 17, câu 34 đến câu 37 kỹ thuật như sau. David tâu cùng Saul rằng: "Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo đánh nó, dứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistine không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống." David lại nói: "Chúa hằng hữu đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine kia." Saul đáp: "Hãy đi, nguyện Chúa hằng hữu ở cùng ngươi." Phần kỹ thuật trên cho chúng ta thấy David đã kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa từ thuở thiếu thời. Tuy nhiên, biến cố mở màn quan trọng nhất cho cuộc đời David được ghi trong Samuel thứ nhất chương 16, nói đến việc Đức Chúa Trời sai tiên tri Samuel sức dầu cho người Chúa chọn làm vua. Sau những lỗi phạm của Saul là vị vua đầu tiên của Israel, Đức Chúa Trời đã cho tiên tri Samuel biết rằng Ngài đã quyết định phế bỏ Saul, không cho làm vua nữa vì không vâng lời. Đức Chúa Trời đã chọn một người khác và truyền bảo Samuel đi sức dầu cho người đó làm vua. Câu chuyện được ghi trong sách Samuel thứ nhất chương 16, trong đó ghi lại một nguyên tắc quan trọng nhận định về người. Chúa hằng hữu chẳng xem điều gì loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Ngay cả tiên tri Samuel là thầy tế lễ, là quan xét và là tiên tri của Đức Chúa Trời cũng nhầm lẫn. Và Đức Chúa Trời đã phán dạy ông nguyên tắc quan trọng là không nhận định dựa vào hình thức hay vóc dáng bên ngoài. Tuy nhiên, suy cho cùng, chỉ có Đức Chúa Trời biết và chỉ có những con người có tâm trí và tấm lòng gần tấm lòng của Chúa mới có thể biết được lòng người. Chúng ta nghe lại câu chuyện được kỹ thuật trong Samuel thứ nhất chương 16 như sau. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: "Ngươi buồn rầu về việc Saul cho đến chừng nào, ta đã từ bỏ nó hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua." Samuel thưa rằng: "Làm sao tôi đi đó được? Nếu Saul hay thì sẽ giết tôi đi." Chúa hằng hữu phán cùng người rằng: "Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng: tôi đến để dâng của tế lễ cho Chúa hằng hữu. Ngươi sẽ mời Isai dự tế, ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu cho kẻ ta chỉ cho ngươi." Samuel làm theo điều Chúa hằng hữu đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối, chạy đón người mà hỏi rằng: "Có phải ông đến đem bình an chăng?" Người đáp rằng: "Bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Chúa hằng hữu. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta." Người cũng dọn Isai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Samuel thấy Eliab bèn thầm rằng, quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Chúa hằng hữu đương ở trước mặt Ngài. Nhưng Chúa hằng hữu phán cùng Samuel rằng, chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Isai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói, Chúa hằng hữu cũng chẳng chọn người này. Isai biểu Sama đi ngang qua, nhưng Samuel nói, Chúa hằng hữu cũng không chọn người này nữa. Isai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy, thì Samuel nói cùng Isai rằng, Chúa hằng hữu chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng, hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng, hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói, hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Isai sai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Chúa hằng hữu phán cùng Samuel rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Samuel lấy sừng dầu, sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Chúa hằng hữu cảm động David. Samuel đứng dậy đi về Rama. Nhận xét đầu tiên của chúng ta, đó là chính Đức Chúa Trời là đấng chọn David. Trong cả 8 người con của Isai, Chúa đã chọn David là con út. Chúa thấy tấm lòng của David từ nhiều tháng ngày chăn chiên ở đồng hoang, đã nhiều lần nghe tiếng kêu cứu của David khi thú dữ tấn công bầy chiên, đã từng nghe nhiều lời cảm tạ của David khi được giải cứu, và không hề thấy David huênh hoang, khoe sức khoe tài sau những lần đánh thắng sư tử và gấu. Ngay cả khi phải thuyết phục Saul cho phép đi đấu địch với Goliath, David đã kết luận chắc nịch: Chúa hằng hữu đã giải cứu tôi khỏi vố sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine kia. David bảo rằng không phải ông thắng, nhưng Chúa hằng hữu đã giải cứu ông. Đây là thái độ thật khác biệt với nhiều người trong chúng ta hôm nay. Chúng ta thường thấy công sức và tài năng của mình, nhưng không thấy được mình được Chúa bảo vệ, che chở và giải cứu. Tuy nhiên, khuynh hướng cậy mình là một khuynh hướng cố hữu nguy hiểm cho đức tin, có trong hầu hết mọi người. Ngay cả David là người cả đời nhờ cậy Chúa, mà cũng có lúc bị cám dỗ rơi vào bẫy cậy mình. Sau khi đã chiến thắng quân thù tứ phương, David bỗng nhiên thấy mình vĩ đại, bèn nảy sinh ý định kiểm tra dân số và quân số. Hiển nhiên trong tâm trạng đó, tấm lòng của vua David đã rời khỏi tâm điểm là Đức Chúa Trời, mà xoay chuyển dựa vào binh lực, dựa vào sức mạnh quân sự của mình. Sử ký thứ nhất chương 21 ghi lại biến cố đáng buồn này, khiến cho Chúa phải dùng ôn dịch trừng phạt David và cả vương quốc Israel. Nhưng cũng như tất cả các trường hợp phạm tội khác, David đã ăn năn, hối lỗi và được Đức Chúa Trời tha thứ. Ông thưa với Đức Chúa Trời như sau: tôi đã làm điều đó, thật phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tới Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đó là theo Sử ký thứ nhất chương 21 câu 8. Cuộc đời David dù trải qua nhiều thăng trầm trong cả đời thường lẫn trong lĩnh vực tâm linh, lúc bình an cũng như khi đối diện với phong ba bão tố, chúng ta luôn luôn thấy điểm chói sáng là mối thâm giao không dứt của David với Chúa. Nếu có giai đoạn nào ông bị cắt đứt khỏi tương giao đó, thì David bảo rằng ông thấy tâm hồn đau đớn như các xương cốt bị bóp nát, bị gãy vụn. Thâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện để được an nghỉ không chỉ là kinh nghiệm của một mình David, nhưng cũng là kinh nghiệm của tất cả những người tin kính Chúa trải qua các thời đại. Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.